Chương 1682, dẫn đạo tiến vào chương 1682, dẫn đạo tiến vào tuyết, theo thiên không bay thấp. Liêu Nhi đưa tay ra, bông tuyết rơi vào ống tay áo bên trên. Nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy trên bông tuyết rõ ràng đường vân. Phương Bắc thời tiết dần dần trở nên lạnh, tuyết rơi là một cách tự nhiên. Liêu Nhi nhìn hướng đại điện, Diệp An An đi ra. Mẫu hậu, ngươi phụ hoàng bọn họ đã tại truyền tống trận pháp chỗ chờ ngươi.
Ân.
Liêu Nhi dắt Diệp An An. Mặc dù biết rõ chính mình trong bụng đã dựng dục Diệp Kiêu huyết mạch, thế nhưng Liêu Nhi vẫn không có đối đứa bé này có bất kỳ bài xích chi tâm. Nàng là thật tâm hy vọng Diệp An An có khả năng như cái bình thường hải tử đồng dạng. Mặc dù nàng biết rất rõ ràng, Diệp An An cùng bình thường hải tử khác biệt. Bàn tay lớn dắt tay nhỏ, đi tại trong tuyết. Liêu Nhi tựa như là một cái sủng hạnh tiễn đưa mẫu thân, không ngừng mà căn dặn. Đói bụng muốn cùng ngươi phụ hoàng nói, ta chuẩn bị cho ngươi đặc biệt lớn chữ vật vòng tay bên trong, cũng chuẩn bị ăn, có thể ăn thật lâu. Nếu như muốn trở về, cũng cùng ngươi phụ hoàng nói, hắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi phụ hoàng là muốn làm đại sự, ngươi đi theo hắn, có thể học được rất nhiều thứ. Muốn nghe chư vị di nương lời nói, ta đã cùng với các nàng dặn dò qua. Có cái gì không tiện cùng ngươi phụ hoàng nói, có thể cùng với các nàng nói. Diệp An An không ngừng gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo ngọt ngào nụ cười. Nhìn xem đứa nhỏ này dáng dấp, Liêu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi Diệp Tiêu nói qua Diệp An An tình huống, nàng kỳ thật cũng tại quan sát đứa bé này. An An, chú ý an toàn. Câu nói sau cùng nói ra thời điểm, đã có thể nhìn thấy Diệp Tiêu đám người. Nam Cung Nguyện Uyển ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp An An, mà Lương Tình cùng Lạc Vũ Thường đám người thì là biểu lộ bình tĩnh. Đối hai người này tới nói, giết người từ trước đến nay đều không phải chuyện gì lớn lao. Diệp An An lai lịch trong lòng hai người rõ ràng, cũng chưa từng đem nó nhìn thành hải tử bình thường. Trên bản chất, đối với các nàng đến nói, Diệp An An chính là một cái Diệp Tiêu phụ thuộc chủng loại. Là tốt cũng tốt, không tốt cũng được, các nàng kỳ thật không hề quá để ý đối cùng một chuyện, cùng là một người. Tại Diệp Tiêu đoàn đội nội bộ, kỳ thật quan điểm cùng ý nghĩ cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Diệp An An chạy tới bên cạnh Diệp Tiêu, quay đầu nhìn hướng Liêu Nhi. Mẫu hậu yên tâm, An An sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tuyết bay tiếp tục rơi xuống, Diệp Tiêu đám người rời đi. Liêu Nhi trong lòng thất vọng mất mát. Ngay tại lúc này, một người xuất hiện ở Liêu Nhi sau lưng, chính là Hà Quyền. Người gần nhất đối đứa bé kia rất để bụng a, Hà Quyền nhẹ nói. Liêu Nhi thở dài một tiếng nói, không có nương hài tử sẽ rất đáng thương, gọi ta một tiếng mẫu hậu, ta chính là mẫu thân của nàng, cũng nên để bụng một chút. Đứa bé kia lúc giết người, nghe nói cũng đang cười. Hà Quyền chăm chú nhìn Liễu Nhi, nàng hoặc là khối không có tình cảm tảng đá, hoặc chính là tuyệt thế ma đầu. Huyền Huyền nói, phải. Liễu Nhi quay đầu nhìn xem Hà Quyền, có thể là nàng cũng không có lung tung xuất thủ, không phải sao? Người xác định. Hà Quyền nghiêm túc nhìn xem nàng, nói khẽ, ngày đó tất cả tình huống đều là nàng lời nói của một bên, ngươi làm sao xác định nàng sẽ không nói dối? Liễu Nhi im lặng một lát, ngẩng đầu, chân thành nói, ta tin tưởng nàng sẽ không gạt người, tối thiểu nhất sẽ không lừa gạt bệ hạ. Tất nhiên bệ hạ lựa chọn tin tưởng, cái kia nàng nói liền nhất định là thật, nếu không bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha nàng, cho dù nàng là bệ hạ huyết mạch. Trên bản chất, Liêu Nhi tin tưởng là Diệp Tiêu, nàng tin tưởng Diệp Tiêu tuyệt sẽ không bởi vì Diệp An An là huyết mạch của hắn liền sẽ tùy ý nàng đi tàn sát người khác. Từ Hà Quyền bên cạnh chạy qua, vô số đông tuyết rơi xuống. Liêu Nhi quay đầu cười một tiếng, bệ hạ là ai, ngài không phải đồng dạng rất rõ ràng sao? Đứa bé kia chỉ là tự vệ, xuất thân hoàng thất, cũng không nên quá mức mềm yếu. Hà Quyền nhìn xem Liễu Nhi rời đi bóng lưng, không có phản bác, chỉ là đột nhiên hỏi, vì cái gì nhất định muốn đối đứa bé kia tốt? Liêu Nhi không có trả lời, bởi vì ta năm đó cũng không có nương, nàng cũng là bệ hạ huyết mạch. Người sẽ tại nhìn thấy một chút tình cảnh thời điểm, cực kỳ xúc động. Không quản là Sở Nguyện Ngâm chết, vẫn là Diệp An An sinh ra, đều là Liễu Nhi tự mình kinh lịch. Nam Cương chi địa, trên xe ngựa, Diệp Kiêu nhìn bên cạnh Diệp An An, phấn điêu ngọc trác, đẹp mắt tới cực điểm. Bên này khí trời nóng bức, ngươi nếu là thiếu y phục, có thể cùng ngươi mấy cái ngạch nương đi nói. Cần gì, cũng có thể cùng với các nàng nói. Tốt. Diệp An An đáp ứng. Ngươi bây giờ tên là Chân An An, ta gọi Chân Diệp. Tốt. So sánh lên Liễu Nhi, tại đối mặt Diệp Tiêu thời điểm, Diệp An An lời nói càng ít. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi giết người, trừ phi ở vào tự vệ tình huống. Tốt. Ba cái tốt, gọn gàng mà linh hoạt, vô cùng khéo léo. Diệp Tiêu đưa tay phải ra, dán lên Diệp An An đỉnh đầu. Tĩnh khí ngưng thần, thần tùy ý động. Đi theo ta hướng dẫn, không muốn kháng cự. Diệp Tiêu bắt đầu hướng dẫn Diệp An An thần hồn. Cùng lúc đó, Diệp An An trong thức hải, nháy mắt trời đất quay cuồng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp An An lần thứ hai mở mắt, đã đặt mình vào vô ngần trong vũ trụ. Đây chính là Diệp Tiêu thức hải thế giới. Bốn phía vô tận ngôi sao, tia sáng bắn ra bốn phía. Diệp An An vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nghi hoặc. Nàng tựa như là một đài không có tình cảm máy móc. Diệp Tiêu cúi đầu đi nhìn Diệp An An. Tướng Diệp An An đưa vào phương thế giới này, là Diệp Tiêu đã sớm làm chuẩn bị. Vận chuyển thiên tâm vô tướng. Theo Diệp Tiêu ra lệnh, Diệp An An ánh mắt xuất hiện biến hóa, lâm vào gần như đờ đẫn trạng thái. Cùng Diệp Tiêu thiên tâm vô tướng khác biệt. Diệp Tiêu thiên tâm vô tướng là chính hắn một chút xíu sáng lập đi ra, mà Diệp An An thiên tâm vô tướng là Diệp Tiêu tại vẫn là ma thai dưới trạng thái, liền thông qua thao túng sinh mệnh lực lượng can thiệp cải tạo, khiến cho có khả năng sử dụng. Có thể là bản chất sinh mà nói, dù cho là ma thai thân, cũng không có thi triển cái này thuật pháp cơ sở. Cho nên Diệp An An thiên tâm vô tướng rất khó làm đến như Diệp Tiêu mạnh mẽ như vậy, mà còn một khi toàn lực vận chuyển, sẽ hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Chỉnh thể mà nói, xem như là một loại không hoàn chỉnh bản chiêu thức. Thế nhưng thế gian này, có khả năng làm đến nàng như vậy, cũng là vô cùng ít ỏi có. Mà theo nàng thiên tâm vô tướng bắt đầu vận chuyển, Diệp Tiêu vung tay lên, thiên địa tùy theo chuyển động. Diệp An An có thể thông qua thiên tâm vô tướng, quan sát cảm giác Diệp Tiêu tất cả cử động, có thể tiến hành thao túng sao? Chậm rãi, Diệp An An bắt đầu có một chút có khả năng khống chế phương này thiên địa cảm giác. Một chút xíu, rất khó khăn. Diệp An An đúng sự thực nói. Vậy liền có thể Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Trên thực tế, Diệp Tiêu sở dĩ bảo vệ Diệp An An, có rất lớn trình độ bên trên, chính là phát giác ma thai tính dẻo. Cùng bình thường thai nhi có khác biệt cực lớn, ma thai từ phôi thai thời kỳ, kỳ thật chính là có ý thức tự chủ. Ngay tại lúc này, Diệp Tiêu thông qua người làm can thiệp, cưỡng ép đối Diệp An An chuyển vào võ đạo khái niệm, khiến cho đối thiên tâm vô tướng có chỗ lý giải, từ đó khi sinh ra phía trước, liền đối tự thân trưởng thành phương hướng có thay đổi, khiến cho có khả năng nắm giữ thiên tâm vô tướng. Mà thông qua thiên tâm vô tướng mô phỏng công năng, Diệp An An có thể cực lớn trình độ mô phỏng Diệp Tiêu chỗ cách làm. Làm Diệp An An thần hồn bị kéo vào Diệp Tiêu thức hải không gian bên trong, nàng có thể tại Diệp Tiêu cho phép bên dưới, thông qua mô phỏng Diệp Tiêu thần hồn ba động đi điều khiển phương này thế giới. Chương 1683, dạy bảo chương 1683, dạy bảo thức hải thế giới. Tinh không vũ trụ, Diệp Tiêu đưa bàn tay ra. Một chút xíu bạch quang từ trong tay toát ra, sau đó bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ. Sinh mệnh lực lượng. Diệp Tiêu tướng đại lượng sinh mệnh lực lượng phóng thích ra ngoài. Những sinh mạng này lực lượng để xuống ra, Diệp Tiêu toàn bộ thức hải thế giới đều xuất hiện ba động. Phản phất tại dầu nóng bên trong dội xuống một hồ lô nước lạnh. Vô số ngôi sao ra tốc chuyển động, tựa hồ muốn hướng lấy Diệp Tiêu cùng Diệp An An vị trí lao vùng một tới. Cảnh tượng này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Tiêu dự liệu. Thế nhưng không hề ảnh hưởng đến đại cục. Hắn thần niệm chuyển động, hét lớn một tiếng, ngừng. Tại thời khắc này, toàn bộ thức hải thế giới nháy mắt đình trệ. Tất cả không gian, vật thể, thời gian, tại thời khắc này hoàn toàn lâm vào đình trệ. Thức hải thế giới kỳ thật có thể nói là chân thật tồn tại, mà Diệp Tiêu tại chỗ này chính là không thể tranh cãi vương giả. Thế nhưng lần trước tướng Kim Ô Yêu Tôn cường thực thể đi kéo vào phương này thế giới, Diệp Tiêu bản thể bị cường đại thiên khiển lực lượng. Cái này để Diệp Tiêu biết có một số việc là không thể làm. Ví dụ như tướng nguyên bản thế giới bên trong sinh mạng thể trực tiếp đưa vào phương thế giới này là không được cho phép. Do đó Diệp Tiêu liền nghĩ thông qua thần hồn hướng dẫn tướng người đưa vào nơi này. Thế nhưng làm như thế cần mấy vấn đề. Đầu tiên, dẫn người đi vào mục đích là cái gì? Đối Diệp Tiêu mà nói là tạo vật. Tạo vật cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực cùng thời gian. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà Diệp Tiêu tại thế giới hiện thực còn có đại lượng sự tình cần hắn đi xử lý. Diệp An An theo Diệp Tiêu chính là một cái nhân tuyển thích hợp. Thứ hai đâu, tạo vật không phải nạp bùn, cần rất cường đại cấu tạo phân tích năng lực, thiên tâm vô tướng, quan sát năng lực, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Không quản là đối thế giới quan xem xét, vẫn là đối với sinh mạng thân thể quan sát, muốn vô căn cứ mà thành, cho dù là hiện tại Diệp Tiêu cũng làm không được. Hoặc là nói, hắn đối thiên địa chi đạo lý giải không có mạnh như vậy, mà Diệp An An chính là một cái vô cùng nhân tuyển thích hợp. Thông qua trước thời hạn cải tạo, khiến cho nắm giữ trình độ nhất định thiên tâm vô tướng, liền có thể làm một cái giúp đỡ tại cái này thế giới bên trong đi hoàn thành một chút Diệp Tiêu không có thời gian đi làm việc. Đồng dạng đâu, thần hồn trường kỳ ly thể, tại chỗ này tạo vật, đối người bình thường mà nói, phương diện tinh thần nhất định sẽ là phi thường buồn tẻ cùng nhàm chán. Mà Diệp An An, theo Diệp Tiêu, là không có tình cảm. Dạng này một cái ma thai, ngược lại sẽ không giống người bình thường đồng dạng bởi vì trường kỳ một mình mà sinh ra cái gì tâm lý vấn đề. Còn có một điểm chính là, tướng thần hồn kéo vào Diệp Tiêu thế giới, có thể hay không bị thiên đạo phản vệ, có thể hay không kéo đi vào, có thể hay không xuất hiện thần hồn vỡ vụn tình huống. Những vật này, Diệp Tiêu cũng không xác định. Cho nên tại Diệp An An vẫn là ma thai thời kỳ, Diệp Tiêu liền tại trên thân đánh lên thần hồn là ấn, mang theo lấy Diệp Tiêu thần hồn khí tức, cũng chính là mang theo Diệp Tiêu thức hải thế giới khí tức. Làm khí tức này kèm theo Diệp An An trưởng thành, tới thân thể thần hồn hoàn toàn dung hợp về sau, Diệp Tiêu mới có thực tế nắm chắc, đưa nàng thần hồn an ổn đưa vào. Theo sinh mệnh lực không ngừng ngưng tụ, một khối trắng như tuyết ngọc bài xuất hiện ở Diệp An An trước mặt. Ma thai vốn là hấp thu sinh mệnh lực trưởng thành, cho nên Diệp An An đối vật này không thể quen thuộc hơn được. Nồng đậm không gì sánh được, không biết bao nhiêu năm thọ nguyên sinh mệnh lực liền bay ở trước mặt nàng. So sánh cùng nhau, đã từng trên thân sở nguyệt ngâm điểm này sinh mệnh lực, bất quá là ánh sáng đom đóm. Đến, chấm dạy ngươi làm sao sáng tạo sự vật. Học được về sau, ngươi liền có thể đi đến thế giới hiện thực đi nhìn, đi quan sát, đem tất cả ngươi thấy đồ vật, ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, có thời gian dành trong thế giới này sáng tạo ra tới. Lúc này, Diệp Tiêu phát hiện Diệp An An nhìn xem cái kia sinh mệnh mầm tròn ánh mắt có chút ngốc trệ. An An. Diệp Tiêu nhẹ giọng kêu gọi. Diệp An An phản ứng lại, phụ hoàng, ngài nói. Đến cùng ta học. Tốt. Diệp Tiêu kéo Diệp An An tay nhỏ. Trong chốc lát, hai người biến mất. Nháy mắt xuất hiện tại Diệp Tiêu phía trước sáng tạo cây giống chỗ. Một lớn một nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất. Vạn vật có linh, sinh mệnh lực lượng, chính là thúc đẩy sinh trưởng linh căn bản. Xe ngựa chạy chậm rãi, mà tại trong xe ngựa Diệp Tiêu cùng Diệp An An, phản phất lâm vào ngủ say. Sắc trời dần tối. Xe ngựa ngừng lại, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, so với Bắc Cảnh chi địa, Nam Cương bên này thời tiết liền nóng bức rất nhiều. Buổi tối ngược lại càng thêm mát mẻ. Diệp Tiêu cùng Diệp An An đồng thời tỉnh lại. Diệp Tiêu đưa tay sờ sờ Diệp An An đầu, cười nói, "Chấm đã đem tiến vào thần hồn chi địa phương pháp giao cho ngươi, lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể tự mình đi vào." Trên bản chất, hiện tại Diệp Tiêu thức hải thế giới cũng coi là thế giới hiện thực, chỉ là không có bất luận cái gì sinh linh sơ thủy thế giới, mà Diệp Tiêu thu hoạch đại lượng sinh mệnh lực, chính là có thể tại nơi đó thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới sinh mệnh hạt giống. Mà Diệp Tiêu tạo vật chiếu theo khuôn mẫu, chính là bây giờ chỗ thế giới. Tốt. Diệp An An đáp ứng xuống, đi xuống hô hấp một cái không khí mới mẻ đi. Tốt. Diệp An An tại Diệp Tiêu trước mặt nói, kỳ thật so đối mặt Liễu Nhi muốn ít hơn nhiều. Nhìn xem nàng đi xuống, Diệp Tiêu lại nhíu mày. Kỳ thật vừa bắt đầu, Diệp Tiêu là muốn để nàng một mực tại thức hải thế giới tạo vật. Có thể là vừa vặn Diệp An An một động tác, để Diệp Tiêu lâm thời thay đổi ý nghĩ của mình. Diệp Tiêu phát hiện, Diệp An An nhìn thấy cái kia sinh mệnh mầm tròn thời điểm đang ngẩn người. Vào thời khắc ấy, Diệp Tiêu có thể xác định nàng trong đầu nhất định đang suy nghĩ gì sự tình. Chiếu theo Diệp Tiêu vừa bắt đầu đối Sở Nguyệt Ngâm trong cơ thể phôi thai tra xét cùng giải, linh hồn của nàng trên bản chất là có thiếu hụt, không có thất tình, chỉ có bạo ngược cùng giết chóc. Diệp Tiêu chỉ có thể dùng Phật môn chi pháp áp chế nàng bạo ngược cùng giết chóc bản năng, lại không có biện pháp bù đủ thần hồn thiếu hụt, cho nên Diệp Tiêu mới có thể nói nàng không có tình cảm. Cho tới nay, Diệp Tiêu cũng cho rằng như vậy. Có thể là Diệp An An vừa rồi nhìn xem cái kia sinh mệnh mâm tròn xuất thần. Vào thời khắc ấy, Diệp Tiêu đột nhiên cảm giác được đứa bé này cũng vẫn là có ý nghĩ của mình. Cho nên Diệp Tiêu thay đổi thuyết pháp, không có cưỡng chế yêu cầu Diệp An An đi phục chế trong thế giới hiện thực nhìn thấy sự vật, mà là để nàng hoàn toàn bằng vào chính mình nguyện vọng. Đây cũng là Diệp Tiêu quan sát Diệp An An một loại thủ đoạn. Đống lửa đốt, Diệp Tiêu đội ngũ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Giã ngoại chi địa, doanh trướng cũng đều xây dựng tốt. Diệp Tiêu phát hiện, Diệp An An ngồi xổm trên mặt đất, đưa ngón tay ấn tại trên mặt đất một đóa màu vàng kim hoa nhỏ bên trên. Xuyên thấu qua đầu ngón tay linh lực, nàng lại cảm thụ được cái kia hoa nhỏ sinh mệnh lực. Thiên tâm vô tướng, cấu tạo phân tích. Người khác nhìn không ra, thế nhưng Diệp Tiêu lại có thể nhìn ra, hiện tại Diệp An An chính là tại vận chuyển linh lực đi giải tích đóa hoa này. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng hò hét. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy một đội nhân mã đã xuất hiện trong tầm mắt. Chương 1684, Minh Sơ Tuyết chương 1684, Minh Sơ Tuyết Diệp Tiêu hiện nay vị trí đã không tại Càn Quốc địa giới, mà là tại Càn Quốc hướng về Tân Thành phương hướng xuất phát chi địa. Vùng này có thể nói là ở vào Càn Quốc cùng Quỷ Man nhất tộc chỗ giao giới. Đại bộ phận Càn Quốc thương đội kỳ thật đều là từ nơi này phương hướng đi đến Tân Thành mới thôi, cho nên lui tới thương đội không phải số ít. Mà Diệp Tiêu nghỉ ngơi vị trí cũng coi là bình thường thương đội thường có đóng quân nghỉ ngơi điểm. Khoảng cách nguồn nước rất gần, quanh mình còn có cây cối, thuận tiện lấy lửa, cho nên tới người kỳ thật cũng coi là bình thường. Nhìn xem đội nhân mã kia phong trần mệt mỏi, đi đến một bên ngoài trăm thước, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn họ tới phương hướng không đúng. Diệp Tiêu bên người Lưu Hằng đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, hắn vừa rồi kỳ thật liền cảm nhận được một chút không thích hợp, nhưng lại không nghĩ rõ ràng. Thế nhưng Lưu Hằng nói chuyện, Diệp Tiêu lập tức minh bạch không đúng chỗ nào. Lưu Hằng tiếp tục nói, bình thường tương lộ, nhiều tại quan khẩu đi ra ngoài, đi con đường cùng chúng ta không sai biệt lắm độc nhất vô nhị. Nhưng bọn họ vừa rồi đi ra vị trí, rõ ràng là lệch đông nam phương hướng, đông nam phương hướng, không có quan hệ ải. Bọn họ tại bước lẩu. Diệp Tiêu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, theo ta đi nhìn xem. Không muốn hét phá thân phận của bọn hắn, chúng ta có đại sự muốn làm. Bước lẩu, kỳ thật Diệp Tiêu không quá quan tâm. Nên nói như thế nào đâu, loại chuyện này, chỉ cần không liên lụy quan biên, đó chính là thương nhân trục lợi, bị quá hóa liều. Với đất nước mà nói, không coi là đại sự. Tự có quan phủ xét xử. Diệp Tiêu lười tính toán. Kiểm tra không ra, vậy cũng coi như là bọn họ bản lãnh. Thế nhưng đâu, Diệp Tiêu càng tò mò hơn là, thứ nhất, trong này có hay không quan viên tham dự. Thứ hai, bọn họ buôn lậu đồ vật, đến cùng là cái gì? Đội nhân mã này, xe ngựa rất nhiều. Trừ một chút rõ ràng điêu luyện cao thủ, nhìn không ra trong xe ngựa đến cùng chứa là cái gì. Lưu Hằng nghe vậy, lúc này gật đầu đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Diệp Tiêu đối với sau lưng hộ vệ bên trong, vẫy vây tay, lúc này có 4-5 cái thân vệ theo sau. Lại bàn giao vài câu, Diệp Tiêu mới ngẩng đầu đỡ ngực, hướng đi cái kia đội thương đội. Chỉ là trên mặt hắn mang theo kiêu căng chi sắc. Lưu Hằng theo sau lưng Diệp Tiêu, đầy mặt định mọn, nhắm mắt theo đôi. Mắt thấy Diệp Tiêu đám người tới, đội ngũ kia bên trong người cực kỳ cảnh giác. Lúc này liền có người ra đón, không đợi Diệp Tiêu đám người phụ cận cũng đã ngăn lại. Một mặt phòng bị nói, các ngươi người nào? Chúng ta đi thương, cũng không có quan hệ, không tiện đái khách, còn mời trở về. Hắn biểu hiện như vậy, để Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Một giây sau, Lưu Hằng lúc này tiến lên quát lên, mù mắt chó của ngươi, chỉ là nhân tộc, tại chúng ta Quỷ Man chi địa, còn dám cùng nhà ta đại nhân vô lễ? Chờ không đái khách, là ngươi chó đổ vật nói tính toán. Đều cái chủ sự đi ra. Lời vừa nói ra, nam nhân sắc mặt đổi biến. Lời này gió, đối phương lại là Quỷ Man tộc duệ. Hắn đẩy mặt hoài nghi. Dù sao Diệp Tiêu đám người ăn mặc vẫn tương đối giống như là nhân tộc. Có thể là vào giờ phút này, hắn cũng có chút đoán không được trước mắt mấy người kia thật giả. Trên thực tế, Diệp Tiêu đã sớm nghĩ tới điểm này. Đầu tiên, đi ra bên ngoài, ý để phòng người khác là rất bình thường. Nhất là những người này, cực lớn khả năng là làm chính là buôn lậu sinh ý, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Do đó, làm sao tìm hiểu chính là cái vấn đề lớn. Mà đóng giả Quỷ Man tộc duệ, không hề nghi ngờ, vào lúc này, xa so với nói mình là cái thương nhân thân phận tới càng thêm có lực uy hiếp, cũng càng có thể để cho đối phương hoảng hốt. Quả nhiên lời vừa nói ra, đối diện nam nhân mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám thất lễ. Lúc này nói ra, chư vị chờ một chút, ta cái này liền đi kêu chúng ta nhà tiểu thư. Nghe đến xưng hô thế này, ngược lại để Diệp Tiêu hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng chưa nhiều lời. Đối phương trong doanh trướng, một xinh đẹp nữ tử ngay tại trên giường nghỉ ngơi. Tuy là giã ngoại hành quân, thế nhưng cái này lều nhỏ bên trong lại có thể nói là ngũ tạng đều đủ. Không riêng gì trang điểm, rửa mặt, đồ vật cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một tấm có chút to lớn tiểu thư, bên ngoài có người tự xưng là quỷ man tộc duệ. Hả? Quỷ man tộc duệ? Nữ tử mở mắt, xoay người xuống giường, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này tại sao có thể có quỷ man tộc duệ? Không biết, thế nhưng đối phương cái kia tư thế, không giống như là giả dối. Báo tin người nghĩ đến đối phương ương ngạnh sức mạnh, nghiêm túc nói. Nữ tử hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười, quỷ man tộc duệ thì sao? Chúng ta có thể là có tại tướng quân bao bọc, đợi ta đi gặp hắn một chút. Dứt lời, nữ nhân sửa sang lại một cái tóc, liền đi ra doanh trướng. Nữ nhân đi bộ, cũng có thể gọi là phong tình bạt trùng. Vòng eo lắc lư ở giữa, đi ra mấy bước, nhìn cái kia báo tin chi tâm một trận hãi hùng kết bía. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn vội vàng đi theo ra ngoài. Doanh trướng bên ngoài, Diệp Kiêu đám người còn đang chờ đợi. Liền gặp nữ nhân đi ra. Không thể không nói, nữ nhân này, thật sự là phong thái chắc tuyệt, mang theo một cỗ lẳng lơ sức lực. Dù là những người trước mắt này, đều thường thấy mỹ nhân. Nhưng nhìn đến nữ nhân này từng bước Nazi, trong lòng cũng dâng lên một đám lửa. Lên cái cho Diệp Kiêu cảm giác này, vẫn là Diêu Thanh Thanh. Bất quá nói thật lên, nữ nhân này so với Diêu Thanh Thanh xà yếu kia, vẫn là kém như vậy một bậc. Đi đến Diệp Kiêu trước mặt, nữ nhân mỉm cười nói, tại hạ Minh gia, Minh Sơ Tuyết. Gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tại quỷ man bên trong bất luận cái gì chức quan. Diệp Kiêu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, nhận chức quan chức làm sao, không nhận chức quan chức lại như thế nào. Nghe xong lời này, Minh Sơ Tuyết khí thế ngược lại được ba phần, ha ha ha, đại nhân nếu là nhận chức quan chức đâu. Tiểu nữ tự nhiên sẽ trả lời đại nhân lời nói, có thể đại nhân nếu là không nhận chức quan chức, tân thành tại tướng quân, đại nhân nhưng đắc tội lên. Ha ha ha, cái gì cầu thí tại tướng quân, lấy ra làm ta sợ ra chủ người. Chính là đại vương tử, vương thượng, gặp chủ nhân nhà ta, cũng phải xưng hô một tiếng tiên sinh, hắn là cái gì đồ vật. Lúc này, Lưu Hằng xen vào nói. Một số thời khắc, nói chuyện là có coi trọng, lúc nào, nên ai nói chuyện. Lời này nếu là Diệp Tiêu đi nói, liền lộ ra rơi xuống thân phận. Ngược lại, Lưu Hằng như thế một nói, ngược lại càng lộ ra chân thật. Lời vừa nói ra, Minh Sơ Tuyết trong lòng giật mình. Dù sao đối phương thân phận kiểu nói này, vẫn còn có chút kinh khủng. Chỉ là, thân phận này, là thật, hay là giả? Hỏi, khẳng định là không tốt trực tiếp hỏi. Nàng khẽ mỉm cười, đã như vậy, lúc ấy khách quý lâm môn, nơi đây mặc dù keo kiệt, thế nhưng ta cái kia doanh trướng, còn khó khăn lắm ngồi xuống, không biết đại nhân có thể nguyện ý đi vào, uống rượu mấy chén. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, nàng cũng đoán được Diệp Tiêu chuyến này, tất có mục đích. Đã như vậy, không bằng liền xem trước một chút đối phương ý đồ đến, lại nói mặt khác. Nếu là thật sự chỉ là tới đi dạo nhìn xem, không quản là thật là giả, cũng không có cần phải cùng đối phương trở mặt, đổi một câu nói, tất nhiên trước mắt người này là quỷ man cao tầng, kết giao một phen cũng không phải chuyện xấu. Nói tóm lại, trước ổn định đối phương, sau đó lại từ từ xem. Nữ nhân dẫn Diệp Tiêu hướng trong doanh trướng đi đến. Diệp Tiêu đi vào trong đó, nội bộ lều vải, số lượng cũng không phải ít. Rất nhanh liền đến kỳ chủ ghi chép bên trong, nữ nhân xoay người lại, quyến rũ nhìn Diệp Tiêu một cái. Doanh trướng mặc dù khó khăn lắm ngồi xuống, nhưng lại có chút nhỏ hẹp, còn mời đại nhân theo ta, đơn độc đi vào được chứ? Chương 1685, không hiểu phong tình. Chương 1685, không hiểu phong tình, đơn độc đi bảo. Diệp Tiêu nét miệng mỉm cười, liền đáp ứng xuống. Quay đầu nhìn hướng Lưu Hằng đám người, các ngươi ở phụ cận đây đi dạo. Chấm đã. Minh Sơ Tuyết trực tiếp đánh gãy Diệp Tiêu, cười nói, khách quý tiến đến, sao có thể lãnh đạm? Minh Đức, ngươi mang chư vị đi ăn rượu, ngàn bạn không thể lãnh đạm. Dứt lời, nàng nhìn hướng Diệp Tiêu, trong doanh trướng, nữ quyến rất nhiều, còn mời chư vị chớ có đi loạn. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Nữ quyến nhiều. Trên thực tế, đoạn đường này đi tới, Diệp Tiêu đã cảm giác được rất nhiều thứ, chỉ là hiện tại còn không thể xác định. Thế nhưng hắn cũng không có cưỡng ép đi nói cái gì. Thế giới này, thực lực là tuyệt đối quyền nói chuyện. Tại bất cứ lúc nào, đều là như vậy. Tối thiểu nhất, Diệp Tiêu không có từ chi đội ngũ này bên trong cảm giác được bất luận cái gì đối với chính mình uy hiếp. Đi vào về sau, một cỗ mùi thơm nước núi. Đại nhân mời ngồi. Minh Sơ Tuyết khẽ mỉm cười, cùng Diệp Tiêu cùng nhau đi tới trước bàn ngồi xuống. Hai người liếc nhau, Minh Sơ Tuyết ngữ khí mềm mại, hỏi, không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Không dám họ Chân. Đối mặt thiên kiều bá mị Minh Sơ Tuyết, Diệp Tiêu ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Chân đại nhân, chúng ta hôm nay nhưng phải thật tốt uống một chén, ta cái này còn có một chút nhân tộc đặc sản, đại nhân lúc trở về có thể mang một chút. Minh Sơ Tuyết hiển nhiên cũng không có hỏi thăm Diệp Tiêu mục đích ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Rất nhanh liền có người đưa lên tiệc rượu. Mặc dù là rừng núi hoang vắng, rượu này đồ ăn lại làm có chút coi trọng. Sắc hương vị đều đủ. Diệp Tiêu cúi đầu nhìn xem rượu trong chén, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Liền biết, cái này loại rượu chính là Càn Quốc danh hiệu. Vương chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hào tiểu. Diệp Tiêu tán thưởng một câu, lập tức cười nói, không biết rõ tiểu thư là làm cái gì buôn bán. Rượu, lá trà, còn có một chút ở không đồ vật. Minh Sơ Tuyết đáp xong đẹp không thiếu sót. Vậy được thương thời điểm, vì sao muốn mang nhiều như vậy nữ quyến? Diệp Tiêu hỏi. Nam nhân mà, luôn là cách không được nữ nhân, cái này lui tới một lần, mấy tháng lâu, bọn họ không nín được, dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên có tức phụ, liền đều để bọn họ mang theo. Minh Sơ Tuyết cười trả lời, lập tức tướng rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, thân thể cũng hướng Diệp Kiêu đến gần rồi một chút. Thổ khí như lan, chân đại nhân, giữa chúng ta, nói chút phong hoa tuyết nguyệt, không tốt sao? Vì sao muốn nói cái này tràn đầy mùi đồng sinh ý đâu? Nàng thời khắc tại quan sát Diệp Kiêu. Nói thật, từ nhìn thấy Diệp Kiêu bắt đầu, Minh Sơ Tuyết liền cảm nhận được hắn trong ánh mắt khác biệt. Thanh minh, cực hạn thanh minh. Minh Sơ Tuyết thấy qua vô số nam nhân, bất kể là ai, nhìn thấy nàng thời điểm, luôn có đủ kiểu phản ứng. Có thưởng thức, có tham lam, thế nhưng mặc kệ là loại nào, tóm lại là có chút dục vọng xen lẫn trong đó. Có thể là nam nhân trước mắt này, nhìn thấy nàng thời điểm, cũng chỉ có vô tận bình tĩnh. Thân thể tới gần, có khả năng cảm nhận được nữ nhân nhiệt độ, mùi thơm. Đối bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều là một loại dụ hoặc. Minh Sơ Tuyết mị nhãn như tơ, chân đại nhân, ngài thấy ta đẹp sao? Có thể nói, nữ nhân này đã cho Diệp Kiêu thả ra tín hiệu, chỉ cần Diệp Kiêu nguyện ý, hiện tại hai người có thể liền sẽ phát sinh một chút cái gì. Cũng tạm được. Diệp Kiêu đáp án này, nháy mắt tướng tất cả mập mờ quét sạch sành sanh. Minh Sơ Tuyết biểu lộ, cứng ở trên mặt. Âm thanh cũng có chút bén nhọn cùng không thể tin. Còn, chắc bá. Nói thật, nếu như Diệp Kiêu nói không đẹp, nàng khả năng sẽ cho rằng Diệp Kiêu nói dối. Thế nhưng cái này cũng tạm được. Thật chính là để nàng cảm nhận được Diệp Kiêu cái kia thực sự cảm thụ. Liền thật là cũng tạm được. Có thể chính là loại này chân thật cảm thụ, để nàng hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Xem ra chân đại nhân là duyệt vô số người a. Nàng u ván liếc Diệp Kiêu một cái, trong giọng nói tràn đầy chua xót. Diệp Kiêu chuyển động chén rượu trong tay, cười nói, "Sang tiểu thư, sợ là vị kia tại tướng quân nữ nhân a. Ta cũng không dám luận động." Minh Sơ Tuyết ánh mắt tung bay. "Ta không phải bất luận người nào nữ nhân, ta chỉ là ta. Chân đại nhân nếu là thích, tối nay liền ở tại ta cái này trong lều vải liền tốt. Thân thể, nhất là nữ nhân xinh đẹp thân thể, nhiều khi sẽ trở thành vũ khí của các nàng. Bao nhiêu quan hệ thành lập, chính là từ giữa nam nữ thân thể bắt đầu. Rất rõ ràng, Minh Sơ Tuyết chính là như vậy một cái giỏi về lợi dụng thân thể nữ nhân. Có thể không cần cảm thấy nữ nhân như vậy rất dễ dàng đến tay, trên thực tế, các nàng chỉ có tại đối mặt đủ cường đại, hoặc là có đầy đủ lợi ích thể đánh bạc người, mới sẽ không gì sánh được quả quyết dâng lên thân thể của mình." Diệp Yêu nghiêng đầu nhìn xem Minh Sơ Tuyết, "Có thể là ta lòng ham chiếm hữu rất mạnh a. Vậy phải xem đại nhân có thể hay không giải quyết những cái kia người yêu thích ta đi." Minh Sơ Tuyết vui cười. Diệp Yêu lắc đầu, "Ta chỉ là lòng ham chiếm hữu mạnh, thế nhưng ta không thích dùng người khác đã dùng qua đồ vật." Lời vừa nói ra, đã có thể nói là trần trụi vũ đủ. Mới vừa có chút nụ cười Minh Sơ Tuyết, biểu lộ lần thứ hai cứng ngắc. Ngẩng đầu, trong mắt Minh Sơ Tuyết rưng rưng. "Đại nhân, ngài nói là lời gì? Ngài thật cảm thấy tuyết đầu mùa là ai cũng có thể làm cho người? Ta bất quá là cảm thấy đại nhân ngài đặc biệt hợp ý, mới muốn cùng ngài thân cận một chút, nếu là đại nhân không tin, đương nhiên có thể rời đi." Diệp Tiêu nhìn xem nữ nhân biểu diễn, nội tâm không gì sánh được bình tĩnh. Hắn gặp quá nhiều lão hồ ly, cũng đã gặp quá nhiều diễn kỹ người tốt. Nữ nhân này, đơn giản chính là lấy đáng thương tranh thủ đồng tình, đồng thời truyền đạt chủ khách, trong lúc vô tình, hướng dẫn Diệp Tiêu làm ra lựa chọn. Không quản Diệp Tiêu lựa chọn cái nào, nàng đều có thể tiếp thu. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu chú định sẽ không làm thỏa mãn tâm ý của nàng. "Sáng tiểu thư, ta bây giờ hoài nghi ngươi là nhân tộc gián điệp bí mật, cho nên ta muốn đối hàng hóa của ngươi tiến hành kiểm tra, nếu như ngươi không có vấn đề, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi, có thể là nếu như hàng hóa của ngươi bên trong có cái gì không nên có đồ vật, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Thông qua tiếp xúc thăm dò, Diệp Tiêu đã nhìn ra, nữ nhân này nhất định tại ẩn giấu một vài thứ. Nghe đến Diệp Tiêu lời nói, Minh Sơ Tuyết lã chã chứ khóc. "Đại nhân, ngài liền thật dạng này không hiểu phong tình. Chưa nói tới, không thích ngươi mà thôi." Diệp Tiêu vẫn là bộ kia bình tĩnh ngữ khí. Bốn mắt nhìn nhau, Minh Sơ Tuyết biểu lộ cũng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, "Cái kia không biết đại nhân quan cư chức gì, nhưng có văn thư bằng chứng. Quan ấn ở đâu? Cũng không thể đại nhân nói cái gì là cái gì a." "Ha ha ha ha." Diệp Tiêu cười to lên, một giây sau, Diệp Tiêu tay bóp lấy Minh Sơ Tuyết cái cổ. Ánh mắt lạnh lùng nói, "Đây chính là ta bằng chứng, có thể sao?" Minh Sơ Tuyết sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Tiêu dám trực tiếp xuất thủ. Ngay tại lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài vọt thẳng vào, lóe lên ánh bạc, đối với Diệp Tiêu sau lưng liền chặt tới. "Đi chết đi." Người đến là cái hơn 50 tuổi phụ nhân. Đao pháp cực kỳ lăng lệ, một thân tu vi đã ổn tỏa thiên nhân cảnh. Nhìn xem cái kia ánh bạc gặp thân thể, Diệp Tiêu lại tựa như chưa phát giác, Minh Sơ Tuyết trong mắt lóe lên hưng phấn. Chương 1686, tức giận Diệp Tiêu chương 1686, tức giận Diệp Tiêu thời gian tốc độ chạy là cố định. Trong một chớp mắt, thường thường chính là thời gian một cái nháy mắt. Có thể là, Minh Sơ Tuyết tại bị Diệp Tiêu bóp lấy nháy mắt, vượt qua trong đời của nàng dài đằng đẵng nhất một cái nháy mắt, làm lưỡi dao gặp thân thể. Minh Sơ Tuyết thấy rõ ràng, Diệp Tiêu nhếch miệng mỉm cười. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Có thể là một giây sau, một cỗ cường đại khí kình từ trên thân bắn ra, lưỡi dao đỉnh trệ ở giữa không trung. Ngưng trệ một lát sau, cái kia xuất thủ tập kích người, phản phất bị trọng kích, miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ngược mà ra. Cho đến lúc này, Diệp Tiêu khỏe miệng khinh miệt nụ cười, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. "Ngươi cảm thấy ta là đồ đần, không có một chút bản lãnh, dám độc thân vào ngươi cái này doanh trướng, còn tùy ý ngươi tướng bên cạnh ta người lấy ra." Diệp Tiêu từ tốn nói. Trên thực tế, Minh Sơ Tuyết mở miệng để Lưu Hàng đám người rời đi thời điểm, hắn liền đã phát giác không đúng. Bởi vì tại doanh trướng bên cạnh, có cao thủ ở bên. Loại thời điểm này, nếu như nói chính mình thực lực không đủ, một khi trở mặt, liền muốn thiệt thòi lớn. Thế nhưng Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, thực lực chính là sức mạnh. Thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. chỉ là thiên nhân cảnh, có lẽ tại dân gian đã coi như là đỉnh cấp cao thủ, nhưng tại Diệp Tiêu trong mắt chẳng phải là cái gì. Nghe đến Diệp Tiêu lời nói, Minh Sơ Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng nghĩ qua Diệp Tiêu có chút thực lực, có thể tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà mạnh như vậy. Nàng không phải lần đầu tiên bị người bóc cổ, chỉ là như vậy để nàng cảm giác hoảng hốt, còn là lần đầu tiên. Đại nhân có chuyện thật tốt nói, chúng ta không oán không cửu, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngài. Minh Sơ Tuyết lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là sống tiếp. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn xem nàng, nói thật, ngươi đến cùng tại làm những thứ gì? Vì sao muốn che che lấp lấp? Kỳ thật Diệp Tiêu nội tâm đã có một chút suy đoán, chỉ là hắn chưa có xác định. Nếu không phải như vậy, thủ đoạn cũng sẽ không kịch liệt như thế. Minh Sơ Tuyết nhìn một chút Diệp Tiêu, có chút do dự. Diệp Tiêu ngón tay bắt đầu nắm chặt, có chút phát lực, mềm mại trắng non cái cổ cũng đã có chút biến hình. Minh Sơ Tuyết mặt đỏ bừng lên, hai mắt cổ trướng, nàng dùng hết toàn lực mới thốt ra một tia âm thanh, đại nhân, ta nói. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu ngón tay khẽ buông lỏng, Minh Sơ Tuyết rớt xuống đất, khôi phục hô hấp năng lực. Nàng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển không khí. Mà liền tại lúc này, cái kia vừa mới bị đẩy lùi đi ra phụ nhân cũng một lần nữa vào. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tiêu mặc kệ nàng, nhàn nhạt nói ra, còn dám nhiều lời nữa câu, làm thịt ngươi. Phụ nhân kia lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng vừa rồi đã thả ra tín hiệu cầu viện. Trước mắt người này, nàng không thể chơi vào, thế nhưng đợi viện quân đến. Minh Sơ Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Tiêu, đột nhiên cười một tiếng. Đại nhân xem ra là đối nô gia sinh ý cảm thấy hứng thú à? Vậy ta cũng không ngại nói cho đại nhân, ta làm ăn này, trừ những cái kia thông thường hàng hóa bên ngoài, còn có mua bán nhân khẩu. Quả nhiên, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, ngươi những cái kia trong doanh trướng nữ nhân, chính là ngươi muốn bán cho quỷ man hàng hóa sao? Không sai. Minh Sơ Tuyết cười nói, chân đại nhân, ngài cũng là man nhân, ta làm ăn này mặc dù nhận không ra người, nhưng lại cũng không có xâm hại các ngươi man nhân lợi ích, nếu là đại nhân muốn kiếm một chén canh, cũng không phải không được. Hà tất như vậy đâu? Tại tướng quân trong này cũng có phần tử, ngài là đại vương tử người, thông qua làm ăn này, tướng đại vương tử cùng tại tướng quân khóa lại, không phải cũng là chuyện tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tiêu vào sâu như vậy tìm tòi nghiên cứu, đơn giản chính là muốn tử trong thu hoạch lợi ích. Nhưng mà, không quản thực tế tiền bạc lợi ích, vẫn là quỷ man trong triều đình lợi ích chính trị. Cùng nàng hợp tác, Diệp Tiêu đều có thể thu hoạch được. Cho nên nàng không hề sợ hãi. Mắt xem thường lên trước mắt vẫn chấn định như cũ tự nhiên nữ nhân, không thể không thừa nhận. Nữ nhân này là có chút năng lực. Nếu như chính mình thật là cái man nhân, thật là Hiên Viên Ngọc Long thủ hạ, nhưng thật ra là có cực lớn xác suất đáp ứng chuyện này. Có thể là Diệp Tiêu là Càn Quốc hoàng đế, mà trước mắt cái này Minh Sơ Tuyết đầu cơ trục lợi nhân khẩu, không cần hỏi Diệp Tiêu cũng có thể đoán được, nhất định là những cái kia tầm dưới chốt nhất người bình thường. Ánh mắt càng thêm lăng lệ, Diệp Tiêu thấp giọng hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Diệp Tiêu nói khẽ, ngươi cũng không thiếu tiền a. Minh Sơ Tuyết cười rất vui vẻ, đại nhân nói chuyện này ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu. Rất nhiều quỷ man cao tầng đối nhân tộc nữ tử cảm giác sâu sắc hứng thú, không tiếc trọng kim cũng muốn mua sắm nếm thức ăn tươi. Hiện tại một cái dáng dấp không khó khăn nữ tử tại quỷ man có thể bán ra lượng đến 5 vạn khác nhau giá cả, nếu là dung mạo xinh đẹp một chút 10 vạn trở lên giá cả cũng là có. Ta chuyến này chọn vẹn mang theo hơn 20 cái, tối thiểu nhất có hơn 100 vạn tiền bạc lợi nhuận, có thể so với bình thường sinh ý kiếm nhiều. Người là nơi nào tới? Diệp Tiêu tiếp tục hỏi. Minh Sơ Tuyết cười nói, nô gia tự nhiên có nô gia thủ đoạn, ngài chỉ cần chia tiền chính là ba. Diệp Tiêu một cái bạt thai liền qua tới. Cái này một cái bạt thai đánh Minh Sơ Tuyết trực tiếp khỏe miệng chảy ra máu tươi, gò má sưng đỏ. Mà nàng lại đi nhìn Diệp Tiêu, phát hiện đối phương đã không có vừa rồi biểu tình bình tĩnh, mà là đầy mặt nổi giận, trong ánh mắt đều là sát ý. Diệp Tiêu đã hoàn toàn không che giấu tự thân cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Minh Sơ Tuyết bối rối, nàng không biết Diệp Tiêu vì sao như vậy. Mà phụ nhân kia gặp Minh Sơ Tuyết ăn đòn, âm thanh kêu lên, ngươi. Nàng âm thanh vừa ra một chữ, Diệp Tiêu đột nhiên quay người, một cái sống bàn tay vạch qua, thật là lớn đầu nháy mắt bay lên, máu tươi theo khoang cái cổ phun ra lên không. Minh Sơ Tuyết dọa đến mặt mày biến sắc, đã hoàn toàn không để ý tới tự thân đau đớn. Làm Diệp Tiêu xoay người, đầy mắt sát ý nhìn xem nàng thời điểm, Minh Sơ Tuyết hình như ngược lại hạt đậu đồng dạng nói ra, người là chúng ta, sai người các nơi mua, có chút là mua nhà lành nữ làm nha hoàn, quay đầu tìm thi thể, thủy dung tướng mạo, đi báo ngoài ý muốn, cho người nhà một chút tiền bạc bồi thường, còn có một chút là từ người người môi giới nơi đó thu, phát hiện một chút gia đình bình thường có mỹ nhân thời điểm, chúng ta Minh gia cũng sẽ trong bóng tối phái người đi cướp giật. Diệp Tiêu cẩn thận nghe lấy, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm. Sự tình dần dần làm rõ, nguyên bản Minh gia kỳ thật chính là Càn Quốc cảnh nội một cái không lớn không nhỏ thương nhân nhà, đi hướng quỷ man sinh ý để Minh gia thấy được cơ hội phát tài. Chỉ là đâu, tiến về quỷ man làm ăn, bình thường thông quan, lui tới cần rút ra thu thuế. Số tiền kia, xác thực để Minh gia đau lòng, liền bắt đầu suy nghĩ bảng môn tà đạo. Biên cảnh ngàn dặm, bọn họ lựa chọn bí quá hóa liều, tiến hành buôn lậu. Cái này cũng coi như xong, là Minh Sơ Tuyết dựng vào tân thành thủ tướng tại Phượng Phi dây về sau, đối phương đưa ra muốn một chút nhân tộc nữ tử, từ hắn đáp cầu rắc mối. Tướng những người này bán cho quỷ man nhất tộc bên trong quyền quý. Vì vậy, môn này sinh ý, theo thời thế mà sinh. Căn cứ Minh Sơ Tuyết lời nói, đối phương cùng nàng, chia 3-7 thành, nàng chỉ cầm 3 thành. Nàng than thở khóc lóc, đại nhân, chính là cái kia tại phượng bay qua tại tâm đen, còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế, ta vừa mới nghĩ đến dựng vào ngài cùng đại hoàng tử, các ngươi sau khi đi vào cũng có thể chế hành tên kia một cái. Chương 1687, bị bại. Chương 1687, bị bại. Trong doanh trướng, máu tươi chảy đầy địa. Nồng đậm mùi máu tươi, kích thích Minh Sơ Tuyết thần kinh. Dù là nàng trải qua vô số, tại loại này lúc nào cũng có thể bị giết dưới tình huống, cũng thật tâm sinh sợ hãi. Trên thế giới này, người không sợ chết, chung quy là số ít, mà còn tuyệt đối không bao hàm nàng. Nàng rất sợ chết. Diệp Tiêu cúi đầu xuống, khoảng cách của hai người rất gần. Minh Sơ Tuyết không biết Diệp Tiêu ý nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng. Chân đại nhân, người sớm đã có nói trước, ta người hầu này chết, cũng không trách ngươi được, chúng ta không oán không cửu, về sau còn có thể làm bằng hữu, không phải sao? Chính là ngài ghét bỏ nô gia bẩn, có thể chỉ cần ngài buông tha ta, ngài muốn cái dạng gì nữ nhân, nô gia đều có thể cho ngài đi tìm. 3. Diệp Tiêu trở tay lại một cái tát. Ngươi cũng không thiếu tiền, không phải sao? Mới vừa nói qua lời nói, lại nói một lần. Ngươi không có lương tâm sao? Diệp Tiêu thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Chớp à, một lòng muốn thế gian này càng biến đổi tốt, nhưng vì sao luôn có như ngươi loại này nhận người chán ghét bẩn thỉu đồ vật? Nghe đến Diệp Tiêu tự xưng, Minh Sơ Tuyết nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải quỷ ma người. Diệp Tiêu đứng thẳng người, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, chớp chính là đại càn hoàng đế, Diệp Tiêu. Lời vừa nói ra, Minh Sơ Tuyết sợ vỡ mật. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, có khả năng tại chỗ này gặp phải Diệp Tiêu. Bệ hạ tha mạng. Yên tâm, ngươi trong thời gian ngắn không chết được. Chớp sẽ mời ngươi, đem ngươi Minh ra, bao gồm những cái kia người sau lưng người môi giới toàn bộ đều bắt tới. Ngàn đao băng thây. Diệp Tiêu âm thanh lạnh lẽo, phẫn nộ đã đánh tan. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có người bảo, chính là Diệp Tiêu mang tới hộ vệ một trong. Đại nhân, vừa rồi Lưu Hằng đại nhân để tiểu nhân tìm cơ hội chạy ra ngoài, tra xét phía dưới, phát hiện trong doanh trương có thật nhiều bị bắt cóc mà đến nữ nhân, còn có một chút hài tử. Hả? Diệp Tiêu nhìn hướng Minh Sơ Tuyết, người này, thế mà còn có ẩn tàng đồ vật không nói. Nhưng mà, không trọng yếu. Đem cái này nữ nhân mang đi, gặp phải dám ngăn trở người, toàn bộ chém giết. Tuân mệnh. Ngay tại lúc này bên ngoài một trận ồn ào, Diệp Tiêu đi ra doanh trướng, lại phát hiện là Lương Tình dẫn người đến đây. Bệ hạ, trinh sát phát hiện, ngoài 30 dặm có quỷ man quân đội 800 người. Chạy chúng ta cái phương hướng này đến rồi. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía Minh Sơ Tuyết. Hỏi thăm chi ý, lại quá là rõ ràng. Minh Sơ Tuyết thấp giọng nói, tại Phượng Phi cho chúng ta cảnh báo phụ triện, gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua cảnh báo phụ triện cầu viện. Cái này 800 người, hẳn là đối phương phái tới biệt quân. Diệp Tiêu hiện lên cười lạnh, nhìn hướng Lương Tình. Giết bọn hắn. Giả vờ như quỷ man người bên trong ngựa. Tuân mệnh. Lương Tình không có chút gì do dự, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Tiêu lại nhìn về phía Kiều Niên Niết. Ngươi dẫn người tướng bọn gia hỏa này toàn bộ đưa về Càn Quốc. Bị bắt có người, phải thật tốt trông nom. Cho ngươi 7 ngày thời gian, đuổi kịp chúng ta. Tuân mệnh. Bệ hạ, cầu ngài tha ta một mạng a. Minh Sơ Tuyết nắm chặt cầu khẩn, thế nhưng Diệp Tiêu vẫn như cũ không nghe thấy không để ý, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kiều Niết Niết đem miệng của nàng che lại, như bộ con gà con đưa nàng nắm lấy đi ra. Hoang dã bên ngoài, Khương Bằng mang theo thủ hạ của mình, hướng về nơi trú đóng bước nhanh đi bộ. Quỷ man nhất tộc chiếm cư Tân Thành về sau, sẽ định kỳ phóng ra ngoài binh mã tuần thú. Mà tuần thú đội ngũ, cần phải làm là phát hiện có hay không có nhân tộc quân đội không hợp quy nhập cảnh. Đương nhiên, còn có một điểm, chính là cần đối phát ra cảnh báo đội ngũ, tiến hành cứu viện. Cảnh báo phù triện kích phát về sau, sẽ để cho gần nhất phù triện thạch tiếp thu đến, đồng thời tiến hành chỉ dẫn. Cái này có thể nói là quỷ man bí pháp, trên chiến trường thường dùng thủ đoạn. Đương nhiên, cũng sẽ nhắc nhở cầu viện phần thân phận. Khương Bằng một bên đi đường, vừa mắng, mụ đàn bà lẳng lơ, còn già hơn tử đi cứu nàng. Không biết lại xảy ra chuyện gì. Bên cạnh hắn phó tướng cười nói, có thể là chuyện gì, đoán chừng là bị người nào nhìn trúng cấp sắp đi. Cô nương kia, có thể là thật đủ sức lực à, nếu không phải như vậy, tại tướng quân sao lại để ý đến nàng. Ha ha ha, nếu là có thể nếm thử mùi của nàng, đây chính là thỏa mãn. Khương Bằng cười to nói. Trong lời nói, không có chút nào bất luận cái gì tôn kính. Liên tại hai người nói đùa thời điểm, chợt phát hiện, phía trước đã xuất hiện một chi binh mã. Người cầm đầu, vẫn là nữ tử. Người là ai? Giết. Lương Tình căn bản không đáp lời nói, trong tay thương thép chỉ một cái. Sau lưng quân tốt quát to một tiếng, từng cái biến thân quỷ thần thái độ, vọt thẳng hướng về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, Khương Bằng hoàn toàn bối rối. Các ngươi là người phương nào, dám tập sát triều đình binh mã, không muốn sống nữa hay sao? Theo bọn hắn nghĩ, những người này chính là quỷ man tộc duệ. Dù sao trừ quỷ man tộc duệ, nơi nào có người có thể có loại này quỷ thần hình thái. Nhưng vấn đề là, những người này hình như giống như hòn đá, không hỏi không đá. Chỉ là xách theo trường đao trong tay, bảo trì trận hình vọt tới trước. Cao tốc tiến lên ở giữa, không thấy một tơ một hào bối rối. Làm sao bây giờ? Phó tướng hỏi. Khương Bằng không chút do dự nói, giết. Phía sau hắn quân tốt đồng dạng rút vũ khí ra nên địch. Có thể là lần giao thủ này, bọn họ liền cảm nhận được không thích hợp. Những người này, thực lực cường hãn không gì sánh được. Thông thường mà nói, làm tầng dưới chót quân tốt, thực lực kỳ thật cũng không quá cường. Mà bên cạnh Diệp Tiêu những người này, bản thân chính là nhân tộc đứng đầu quân đội. Đối kháng quỷ man quân đội, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Mà thông qua Diệp Tiêu cường hóa thủ đoạn về sau, những người này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã sớm vượt ra khỏi bình thường quân tốt thực lực. Tăng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp chặt chẽ, căn bản không phải những này bình thường quỷ man quân tốt có khả năng ngăn cản. Cho dù là bọn họ cũng đồng dạng biến thân quỷ thần hình thái, có thể là thực lực sai biệt, liếc qua thấy ngay, cơ hồ là vừa vặn tiếp xúc, liền xuất hiện tử thương. Khương Bằng một ngựa đi đầu sông lên trước Phương, vốn chỉ muốn bằng vào tự thân vũ dũng chém giết địch nhân, có thể là tuyệt đối không nghĩ tới là hắn vung đao chém về phía một cái phổ thông quân tốt, đối phương lại vui mừng không sợ, trực tiếp giữ lấy chiến công của hắn. Khương Bằng trừng lớn hai mắt, hắn dù sao cũng là cái thiên nhân tướng, thống ngự 800 người, nhưng đối phương dù chỉ là một cái công kích bình thường quân sĩ, đều có thể kháng trụ chính mình tiến công, cái này có thể còn thế nào đánh? Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình binh mã đã bắt đầu xuất hiện đại lượng hao tổn, thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Mắt thấy đối phương công kích nhân mã không ngừng tiến lên, Khương Bằng đã lòng sinh thoái ý, hắn quay đầu liền chạy. Trên chiến trường tên giảo hoạt, thường thường chính là có thể thần tốc phán đoán thắng bại cả cân. Hắn cái này vừa chạy, những người còn lại cũng bắt đầu đi theo trốn. Nháy mắt quân lính tan rã, ngay sau đó chính là một tràng truy sát. Phải biết, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc thực lực càng mạnh, tốc độ tự nhiên càng nhanh, chính là chạy trốn, cũng chỉ có số ít người có khả năng thừa dịp loạn chạy mất. Đợi đến Khương Bằng đội vàng hấp tấp chạy đến khu vực an toàn, thu góp tàn quân thời điểm mới phát hiện, bên cạnh chỉ còn lại 100 người không đến. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Lại có tinh nhuệ như vậy binh mã? Nhất định phải mau mau bẩm báo tại tướng quân.